Đây là chương trình Tiếng Gọi Công Dân được thực hiện trên làn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam phát từ tiểu bang Oklahoma, nhằm gửi đến quý thính giả những tin tức liên quan đến cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi. Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt do chúng tôi là đoàn Trọng Hiếu thực hiện nhân vụ quân khủng bố ISIS vừa cho nổ tại sân bay Brussels và tại đường xe điện vào ngày 22 tháng 3 năm 2016 tại Bỉ đã giết hại 34 người và làm bị thương trên 200 người. Và khách mời của chúng tôi hôm nay đó là ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, sẽ đến với quý thính giả qua đề tài Hồi giáo hóa ở Âu Châu và điều tất yếu phải xảy ra trong một xã hội tả khuynh và phóng túng. Và chúng tôi là đoàn Trọng Hiếu xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ.
Kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Hôm nay thưa quý vị, tôi được trở lại với chương trình của Đài qua mục nói về sự đe dọa Hồi giáo hóa tại Âu Châu và cũng có thể là tại Hoa Kỳ nữa, bởi vì chúng tôi sẽ chứng minh ở trong bài của chúng tôi. Và trong cái bài hôm nay thì chúng tôi có hai phần. Phần thứ nhất nói qua về cái chủ nghĩa xã hội, bởi vì nó cũng là một phần liên quan đến cái tình trạng Hồi giáo hóa ở tại Âu Châu. Sau đó chúng tôi mới nói đến cái vấn đề Hồi giáo hóa. Thưa ông Hiếu, thưa quý vị, mới đây tin tức cho hay rằng Đảng Cộng sản Mỹ đã lên tiếng ủng hộ bà Hillary Clinton. Thì khi cái tin này ra thì có nhiều người nói rằng đó chỉ là sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Mỹ, chứ nó không có chứng minh rằng bà Clinton là người thiên cộng. Thì đúng như vậy, bà Clinton không thể là người thiên cộng được. Nhưng mà cái khuynh hướng phóng túng và cấp tiến như mà bà ta đã từng tự nhận ở trong cái mùa bầu cử vừa qua và những cái lời tuyên bố rất là mị dân, thì thưa quý vị, nó không có xa lạ gì với cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Tất nhiên thì những cái khuynh hướng này đều có những cái điểm chung, cho nên nó dễ tìm đến với nhau hơn, cũng như ngạn ngữ của chúng ta có nói là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa tuy không được công khai minh định qua giấy mực, nhưng mà trong 7 năm vừa qua của Tổng thống Obama thì rõ ràng nó đã được thực hiện từ từ. Thưa quý vị, thời trai trẻ của ông Obama đã từng bị tiêm nhiễm một phần ý thức hệ Hồi giáo qua người cha ruột gốc Kenya và người cha ghẻ người Indonesia. Ngoài ra thì ông cũng còn bị nhiễm độc cái tư tưởng cộng sản qua các bạn bè và thầy giáo tả khuynh. Và bà Clinton thì là người đã từng cộng tác đắc lực trong hành pháp Obama, và bà cũng từng tuyên bố là ngưỡng mộ đường lối của ông Obama. Bởi vì vậy cho nên có nhiều xác suất rằng là khi bà ta được bầu làm tổng thống thì bà ta sẽ tiếp tục đi con đường thiên tả của Obama. Từ mấy năm qua chúng tôi đã có nhiều bài nghiên cứu và cảnh báo về khuynh hướng muốn đưa nước Mỹ trở lên một cái nhà nước phúc lợi xã hội. Đó là một cái hình thức rất gần với hình thức chủ nghĩa xã hội. Và cái chủ nghĩa xã hội này đã được áp dụng tại nhiều nước Âu Châu và có nhiều thành công, nhưng mà cũng không thiếu gì những cái thất bại. Và hiện nay quý vị biết là nhiều nước Âu Châu đã từ bỏ một phần cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa này. Chúng tôi cũng có viết một số bài về khủng bố ISIS tại Syria và ngay tại Hoa Kỳ để báo động về một cái viễn ảnh không mấy tốt đẹp ở trước cơn sóng cuồng nộ hung ác đang hoành hành tại Trung Đông và các nước Âu Châu của bọn người cực đoan này.
Thưa ông Đỗ Văn Phúc, ông vừa nói Tổng thống Obama và bà Clinton có cái khuynh hướng xã hội thiên tả, và đây là một nguy cơ cho Hoa Kỳ thì xin ông có thể trình bày cho thính giả rõ được nguy cơ này như thế nào?
Trước hết thưa quý vị thì chúng tôi xin nói sơ qua về cái chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi cũng có bài viết rất là kỹ về cái chủ nghĩa này đăng ở trên trang web riêng của tôi. Hôm nay chỉ nói sơ qua thôi. Thì so với các trào lưu tả phái, chủ nghĩa xã hội nó nhẹ nhàng hơn nhiều và nó có tính chất nhân bản hơn nhiều. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là anh em của chủ nghĩa cộng sản rất là hung bạo mà Liên bang Xô Viết và các nước Đông Âu và một vài nước Á Châu, Mỹ Latin đã từng thực hiện và đã thất bại hoàn toàn. Chủ nghĩa cộng sản này đã chính thức bị chôn vùi từ thập niên 1990 ngay tại cái nôi phát sinh ra nó. Và chúng ta cũng không thể phủ nhận một vài thành công của chủ nghĩa xã hội Bắc Âu, bởi vì những người dân ở trong các nước Âu Châu đó đã được chính phủ lo lắng từ khi nằm trong bụng mẹ cho đến khi qua đời. Nhưng mà cũng từ hàng chục năm qua thì cái chủ nghĩa xã hội này đã bị chứng minh là thất bại ở các nước Bắc Âu, bởi vì trên thực tế nó đã tạo ra một cái khuynh hướng rất ỷ lại, lười biếng, khuynh hướng ăn bám và phó mặc vào mọi việc cho chính phủ. Khuynh hướng vươn lên và thi đua cạnh tranh thì hầu như mất hẳn ở trong các xã hội này. So ra, mức sống của người dân Âu Châu từ trước và hiện nay rất kém so với người dân của Hoa Kỳ về đủ mọi mặt. Dù người Mỹ phải làm việc cật lực, phải lo mua bảo hiểm về y tế, xét về phương diện an sinh xã hội thì không bằng những người Âu Châu, nhưng mà cũng không có gì phải lo lắng thái quá. Mà ngược lại thì người Mỹ được hưởng những cái tiện nghi vật chất rất là cao và hàng hóa rất là dồi dào và lại rẻ. Chúng tôi có những người bạn từ Âu Châu, từ Úc Châu đến Mỹ đều ca ngợi Hoa Kỳ mới chính là thiên đường, và họ đã để dành dụng những cái tiền của họ từ bên Âu Châu và Úc Châu để qua Mỹ để mua hàng hóa đem về xài, bởi vì họ nói rằng bên nước đó rất là đắt đỏ. Thưa quý vị, nhưng mà cái thiên đường Hoa Kỳ này của chúng ta đang bị đe dọa bởi cái chính sách mang tính chất xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Obama. Trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa của Obama đã thực thi từng phần trong hai nhiệm kỳ vừa qua, mà bà Clinton đã hứa hẹn sẽ nối tiếp. Và thưa quý vị, nếu như mà ông Bernie Sanders làm Tổng thống thì nó còn nguy hại hơn nhiều, bởi vì chắc chắn ông ta sẽ thực hiện toàn phần cái chủ nghĩa xã hội này. Vào đầu tuần này, thưa quý vị, ông Obama đã đến Cuba thăm hữu nghị Cuba Cộng sản mà Hoa Kỳ và thế giới tự do từ 50 năm qua đánh giá rất là kém về các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhân quyền. Và chúng ta đã coi Cuba là một cái phe thù địch. Thế nhưng mà khi ông ta tại Havana thì ông ta đã tuyên bố rằng là Hoa Kỳ có thể học hỏi từ Cuba về cải thiện nhân quyền. Nguyên văn ông nói như sao? Hopefully, we can learn from Cuba about improving human rights in America. Thưa quý vị, chúng tôi thì rất là muốn học theo cách cư xử của người Mỹ, là dù không ưa cá nhân ông Tổng thống, nhưng mà luôn luôn phải kính trọng cái chức vụ Tổng thống. Bởi vì thế, tuy bất đồng trong nhiều vấn đề với ông Obama trong nhiều năm qua, chúng tôi vẫn không viết hay là không nói những lời xúc phạm về cá nhân ông ta. Nhưng mà qua câu nói vừa rồi của ông tại Havana đó, nguyên thủ của một quốc gia hàng đầu về đi truyền bá nhân quyền và dân quyền, một nước đã từng tự hào hơn 200 năm về tự do và dân chủ, mà ông ta đã tự hạ mình để xin học hỏi cái cách cải thiện nhân quyền từ một nước cộng sản độc tài, thì thưa quý vị, buộc lòng những cái người mà gọi là ôn hòa đến đâu cũng phải có một cái sự phẫn uất, và chúng tôi phải đánh giá rất là thấp cái trình độ nhận thức chính trị của ông Tổng thống Đại cường Hoa Kỳ.
Thưa ông Đỗ Văn Phúc, ông có thể cho thính giả biết là tại sao trong những năm gần đây, ngoài Hoa Kỳ thì nhóm khủng bố ISIS lại lựa chọn các nước Liên Âu làm mục tiêu tấn công, điển hình là ngày 13 tháng 11 năm 2015 vừa qua thì bọn khủng bố ISIS đã đánh bom ở tại Pháp, đã giết hại 137 người, và ngày 22 tháng 3 vừa qua thì đánh bom ở tại Bỉ và giết hại 34 người.
Bây giờ xin trở lại cái vấn đề khủng bố tại Liên Âu. Thưa quý vị, sáng thứ Ba 21 tháng 3 2016 vừa qua, vừa thức dậy mở đài truyền hình thì một cái tin rụng rời, tức là bọn khủng bố ISIS đã đánh bom vào hai nơi, là phi trường và trạm xe điện ngầm ở tại Brussels, gây chết cho 34 người và làm thương tích cho hàng trăm người khác. Tuy cái sự việc trên có bàng hoàng đôi chút, nhưng mà rõ ràng chúng tôi không có ngạc nhiên chút nào cả, bởi vì đây, theo chúng tôi, đó là hậu quả tất yếu của những cái điều kiện tồi tệ do chính sách di dân rất là lỏng lẻo và cái nền chính trị tả khuynh tại Âu Châu. Bởi vì do những cái lý yếu tố đó cho nên không trước thì sau, các cuộc khủng bố sẽ được diễn ra tại nhiều nước Âu Châu, bởi vì chúng nó đã tràn ngập và thao túng dễ dàng từ mấy năm qua. Chỉ tính sơ, từ năm 2010 đến nay, tức là chưa tới 6 năm, thì chúng ta đã thấy ít nhất là có 16 cái vụ khủng bố của bọn Hồi giáo cực đoan ở tại Âu Châu. Tôi xin điểm sơ qua một vài hoạt động khủng bố Hồi giáo tại Âu Châu trong khoảng 6 năm vừa qua. Ngày 11 tháng 12, 2010, tại Stockholm, Thụy Điển, bọn khủng bố đã giết chết một người. Ngày 2 tháng 3, 2011, tại Frankfurt, Đức, cũng nhóm Islamist này đã giết chết hai người. Ngày 2 tháng 11 năm 2011 tại Paris, Pháp, cũng bọn Islamist này đã đánh bom lửa, bom xăng, không thấy ghi số thiệt hại. Ngày 13 tháng 12 năm 2011 tại Liège, Bỉ, đã giết chết 7 người. Ngày 15 tháng 3 năm 2012 tại Montauban, tại Pháp, giết chết 2 người. Ngày 19 tháng 3 năm 2012 tại Toulouse, Pháp, bọn Al-Qaeda đã giết chết 4 người. Ngày 19 tháng 5 năm 2012 tại thành phố Brindisi, Italy, bọn Islamist giết chết 1 người. Ngày 18 tháng 7 năm 2012 tại Burgas, Bulgaria, giết chết 7 người. Việc này do nhóm Hezbollah Islamic Jihad. Ngày 22 tháng 5 năm 2013 tại London, Anh. Ngày 24 tháng 5 năm 2014 tại Brussels, Bỉ, bọn IS này giết chết 4 người. Ngày 7 tháng Giêng 2015 tại Paris, Pháp, chúng nó đánh vào cái tòa báo ở tại Pháp, giết chết 20 người. Ngày 14 tháng 2 năm 2015 tại Copenhagen, Đan Mạch, thì bọn khủng bố Omar Abdel Hamid El Hussein đã giết chết 3 người. Và lớn nhất là ngày 13 tháng 11 năm 2015 tại Paris, chúng nó đánh vào cái hí viện và bắn chối xả vào những nơi đông người ở tại Pháp, giết chết 137 người. Ngày 5 tháng 12 năm 2015 tại London, nước Anh, thì chúng đã giết chết 1 người. Ngày 22 tháng 3 vừa qua, thì tại Brussels, tại Bỉ, bọn IS này đã đặt bom 2 nơi, giết chết 34 người. Thì thưa quý vị, trong lịch sử Âu Châu đã có vài thời kỳ bị Hồi giáo xâm chiếm. Các đạo quân Hồi đã chiếm đóng và cai trị Tây Ban Nha, đảo Sicily, vùng Ban Căn, Hy Lạp, Hungaria, Bulgaria. Bọn Hồi này đã từng tấn công vào Roma và đã tiến gần đến cửa ngõ Vienna của Áo. Và cái thời đó, nếu mà không có đạo quân Pháp tinh nhuệ của Charles Martel đại thắng quân Hồi ở Tours năm 732, thì có lẽ giờ này Âu Châu đã là một cái xứ của Hồi giáo. Trên cái con đường chiến tranh của đạo Hồi đi qua, chúng ta thấy luôn luôn để lại đằng sau hàng chục vạn, hàng chục ngàn cái đầu lâu, bởi vì người Hồi đã chủ trương là đi đâu thì giết sạch, đốt sạch. Và cái giết, cái sự giết chóc của người Hồi rất là dã man, như chúng ta đã thấy trong cái thời gian vừa qua họ đối xử ở tại Syria và Iraq. Ngày nay, bọn Hồi cực đoan đòi lấy lại đất đai mà chúng từng chiếm đoạt được tại Âu Châu. Nhưng mà chúng đã bảo rằng không phải dùng đến vũ lực. Bởi vì thưa quý vị, năm 1995, tại Ohio, tức là ngay trên đất Mỹ này, tên lãnh tụ tổ chức huynh đệ Hồi giáo toàn cầu là Yusuf al-Qaradawi. Cái thằng này đã bị chính phủ Mỹ cấm không cho nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thì tên này là lớn lối tuyên bố là chúng ta sẽ chinh phục Âu Châu, chinh phục Mỹ Châu, không cần đến cái lưỡi kiếm, mà thông qua cái gọi là Dawa. Dawa tức là một cái tiến trình Hồi giáo hóa, một cái tiến trình để mà cải đạo những người Thiên Chúa và các đạo khác để qua Hồi giáo. Thì cái tiến trình nó gồm có 7 giai đoạn. Mà giai đoạn thứ nhất là di dân. Chúng nó cho những người dân Hồi di dân ồ ạt qua các nước ở tại Âu Châu và Hoa Kỳ. thì cái điều đó đã xảy ra trong mấy chục năm qua. Cái tiến trình thứ nhì là sinh con đẻ cháu đầy đàn để dần dần chiếm lấy đa số ở trong cái dân số của các nước đó. Chúng nó khuyến khích dân địa phương cải đạo theo đạo Hồi. Thưa quý vị, mức sinh đẻ của người dân Âu Mỹ trong thời đại hiện nay nó chỉ ở khoảng 1 cho đến 1.5 cho mỗi gia đình. Mà trong khi mức sinh đẻ của bọn Hồi là từ 3, 4 cho đến nhiều hơn mỗi gia đình. Bởi vậy cho nên chỉ cần thời gian 10, 15, 20 năm thì cái dân số Hồi nó sẽ tăng lên gấp bội. Cái giai đoạn thứ ba đó là xây dựng nhiều thánh đường Hồi giáo với tiến độ nhanh. Thưa quý vị, việc này đã xảy ra tại Hoa Kỳ. Trong những năm qua, ông Obama đã cho phép xây rất nhiều nhà thờ Hồi giáo. Giai đoạn thứ tư là tạo ra những cái khu biệt lập Hồi giáo, nơi mà trong đó chúng nó áp dụng cái luật Hồi giáo Sharia của chúng nó và không để cho chính quyền địa phương có thể can thiệp vào. Chúng nó sẽ khai thác và tận dụng các luồng tư tưởng tả khuynh và liberal ở trong hệ thống chính trị sở tại để mà phát triển. Cái giai đoạn thứ năm là các đoàn thể áp lực của Hồi giáo, nó sẽ tận dụng các sơ hở của những chính sách tả khuynh liberal này để bịt miệng tất cả những tổ chức đối kháng mà chúng nó sẽ gán cho những tổ chức này là phát xít, là Nazi, là hữu khuynh. Như chúng ta đã thấy tại Hoa Kỳ, tổ chức gọi là ACLU, tức là American Civil Liberty Union, và tổ chức CAIR, Council on American Islamic Relations. Những cái tổ chức này đã xuyên tạc những hoạt động của khủng bố của Hồi giáo và để tạo cho người dân coi đó không phải là dính dấp gì đến Hồi giáo cả. Và đáng buồn thay, chính ông Tổng thống Obama và bà Hillary Clinton cũng đã lặp lại những cái điều đó. Tôi xin nhắc lại cái lời bà Clinton có nói rằng Islam là một tôn giáo hiếu hòa, độ lượng, và trong bất cứ tình huống nào thì Islam cũng không thể nào có những hành vi khủng bố. Cái giai đoạn thứ sáu là bọn Hồi giáo sẽ chống người Do Thái ra công khai. Chúng sẽ tuyên truyền xuyên tạc để lên án Do Thái mỗi khi có một cái hành vi nào của Do Thái chống lại, phản ứng lại cái bọn khủng bố Hamas ở Palestine. Và cuối cùng, khi mà cái sự va chạm văn hóa đã gia tăng đến tột độ, thì cộng đồng sẽ thay đổi bộ mặt và người dân sẽ bối rối và bất lực trước cái hiện tượng Hồi hóa tại các nước đó. Bây giờ chúng tôi xin nói đến là Âu Châu là một cái môi trường tốt cho Hồi hóa và ngay cả Hoa Kỳ trong tương lai, thì quý vị thấy nghe thấy có lạ lùng không? Bởi vì hiện nay ở tại Âu Châu cái phong trào thù nghịch với Israel lên rất là cao. Chúng ta biết cái bọn Hamas, tức là cái bọn Hồi cực đoan ở tại Palestine đó, bọn Iran, bọn ISIS, chúng nó thề sẽ diệt, tiêu diệt cái dân Do Thái và xóa sạch nước Israel trên bản đồ thế giới. Khi có những cái tranh chấp xảy ra giữa Israel và bọn khủng bố Hamas ở Palestine, thì các chính phủ Liên Âu thường có khuynh hướng là chống lại Israel và lại bên vực bọn Hamas. Họ cho rằng Israel uy hiếp cái dân Palestine là những người hiếu hòa, là những cái nạn nhân yếu đuối. Và từ đó trong dân chúng bị ngộ nhận về cái cuộc chiến chính nghĩa của người Do Thái để sống còn, khi họ phải đương đầu với hàng trăm triệu dân Hồi giáo bao xung quanh một cách hung hãn. Tại Anh, ngày 26 tháng 7 năm 2014, có khoảng 45.000 dân London đã biểu tình trước tòa đại sứ Israel để phản đối nước Israel, cho Israel là ỷ thế mạnh và uy hiếp Palestine. Họ còn hô cái khẩu hiệu Allahu Akbar, tức là cái khẩu hiệu mà bọn cực đoan Hồi giáo mỗi khi chúng nó giết người, chúng nó tấn công khủng bố thì nó thường hô lên, tức là Thượng Đế là quyền uy. Tại Pháp, chúng nó còn đi đến cái tình trạng là người biểu tình hô những khẩu hiệu rất là độc ác, đòi giết người Do Thái và đòi cho những người Do Thái vào lò hơi ngạt. Họ đập phá cửa hiệu người Do Thái và ném bom xăng vào các đền thờ của Do Thái. Người Do Thái đã vô phương chống trả và đã bắt đầu tìm cách thu dọn để trở về quê hương của mình. Tại Đức, thưa quý vị, cái cơn ác mộng Kristallnacht, đó là cái ngày 9 tháng 11 năm 1938, khi mà Hitler ban lệnh tấn công toàn diện vào người Do Thái sinh sống trên đất Đức. Và cái Holocaust, tức là cái cuộc diệt chủng vĩ đại của Đức, khi mà chúng nó đưa vào cái lò thiêu và lò hơi ngạt 6 triệu người Do Thái. Cái chuyện đó xảy ra 7 năm trước, nhưng mà hiện nay cơn ác mộng đó đang tái diễn lại ở tại Đức. Bởi vì hiện nay trên đường phố Đức lại vang lên những câu mạt sát và đe dọa rằng bọn heo Do Thái hãy giết cho đến đứa cuối cùng. Ở tại Hoa Kỳ này, thưa quý vị, thì không có cái phong trào bài Do Thái một cách rầm rộ. Nhưng mà qua cái sự lãnh đạm và thiên vị của Tổng thống Obama cũng chẳng khác gì cái bản án đối với Do Thái. Cho dù rằng từ bao nhiêu năm qua thì Do Thái đã là đồng minh thân thiết và đáng tin cậy nhất ở trong cuộc chiến ở tại Trung Đông. Ngày 22 tháng 7, 2014, khi một trái hỏa tiễn của Hamas rơi cách phi trường Ben Gurion khoảng một dặm, thì các nước Liên Âu và ông Obama đã chấp thuận những cái đề nghị của cơ quan hàng không bắt hủy bỏ tất cả các chuyến bay đi và đến cái phi trường ở tại thành phố Tel Aviv. Và trong khi đó, trước đó thì họ không hề có một cái phản ứng nào đối với những cái phi trường đang bị đe dọa ở tại Yemen, ở tại Pakistan, Iraq hay là Ukraine. Và cũng trong cái thời gian đó thì chính Obama đã ban thưởng cho Palestine một cái viện trợ trị giá 47 triệu đô la. Và đối với ông Obama trong thời gian quý vị theo dõi trên đài, quý vị thấy bất cứ một cái tình huống xấu nào xảy ra tại Trung Đông, Obama đều đổ thừa lỗi cho Israel mà ra. Đây là cái cách trừng trị đồng minh của mình mà lại đi ban thưởng cho kẻ thù, một điều mà chúng ta rất là hiếm thấy ở trong cái sinh hoạt chính trị. Thưa quý vị, ông Cliff May, chủ tịch của Tổ chức Bảo vệ Dân chủ ở tại Washington DC có nói rằng chúng ta chẳng biết tương lai người Do Thái ở Âu Châu sẽ ra sao, nhưng ngay cả tương lai của người Âu trên đất Âu Châu cũng chưa biết sẽ đi về đâu. Rõ ràng thì tương lai của bọn ISIS và bọn cực đoan thì lại rất là sáng lạn, bởi vì sức mạnh của chúng đang được nhân lên hàng ngày tại Âu Châu.
Thưa ông có thể cho biết là những yếu tố nào đã giúp cho nhóm Hồi giáo cực đoan phát triển mạnh ở Âu Châu trong những năm vừa qua?
Thưa quý vị, tại vì sao mà tại Âu Châu mà có cái tình trạng đó, đóng góp bởi những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là cái chính sách thiên tả của các chính phủ Âu Châu. Tôi vừa nói ở trên là cái chế độ phúc lợi xã hội cho người dân ở tại các nước Âu Châu từ khi sinh ra cho đến khi qua đời. Hậu quả làm cho người dân sinh ra lười biếng, không quan tâm đến đất nước và phó mặc mọi việc cho chính phủ của họ. Họ thờ ơ với tất cả những cái diễn biến xảy ra xung quanh. Ông Soren Kern, một nhà nghiên cứu lỗi lạc về viễn hạnh Hồi giáo hóa Âu Châu, đã cho rằng chính cái chế độ phúc lợi xã hội này đó tại Âu Châu đã tạo ra cái tình trạng hiện nay. Ông ta nói rằng dân Âu Châu được cung cấp cho từ khi nằm nôi cho đến khi lìa đời. Họ chỉ muốn hưởng thụ ngày hôm nay mà không lo toan về ngày mai. Họ không có muốn sinh con. Và cái nền văn hóa hiện nay là thiên về hưởng thụ cá nhân. Và chính cái thái độ như thế là cái môi trường cho sự phát triển của Hồi giáo. Người Âu Châu từ chối đạo Thiên Chúa đã tạo ra một khoảng trống rất lớn về tâm linh. Do đó Hồi giáo mới có dịp lấp vào khoảng trống đó.
Nguyên văn câu nói của ông như sau: Europeans are provided for from cradle to grave. People would rather enjoy today than plan for tomorrow. They don't want to have children and the culture is very hedonistic. By rejecting the Judeo-Christian worldview, Europeans have created a huge spiritual vacuum and Islam is filling it.
Cái yếu tố thứ nhì tôi muốn trình bày ở đây tức là chính sách di dân rộng rãi. Tại các nước Âu Châu có hàng chục triệu di dân từ các nước Hồi giáo. Điển hình là tại Anh Quốc, chúng đã tạo ra những cái khu vực gọi là no-go zones. Thí dụ như ở Tower Hamlet ở London, chúng nó có một khu vực riêng rộng lớn như một cái thành phố nhỏ mà bọn Hồi ở trong đó hoàn toàn đi lại tự do, hàng ngàn tên Hồi gốc Pakistan và Nam Á. Mà trong cái khu đó thì thưa quý vị, cảnh sát và dân Anh hoàn toàn không có bén mảng vào được. Ngay tại Hoa Kỳ này, hành pháp Obama đã tỏ ra ưu đãi đối với vấn đề di dân từ các nước Hồi giáo. Chúng tôi xin thưa là di dân các nước Hồi giáo này không phải là chỉ có Trung Đông và Ả Rập mà nó bao gồm luôn cả các nước Bắc Phi và Nam Á nữa. Thì tại Twin City thuộc tiểu bang Minnesota đã có những cái cộng đồng dân Bắc Phi Hồi giáo mới được Obama cho di dân đến, có dân số lên tới hàng trăm ngàn. Và thưa quý vị, đó là cái trung tâm an toàn nhất để tuyển mộ và huấn luyện cung cấp chiến binh cho khủng bố ngay trên đất Hoa Kỳ. Tại Pháp, theo một thăm dò thì có đến 16%, tức là trong 6 người Pháp thì có một người ủng hộ ISIS. Nếu mà tính về cái giới trẻ từ 16 đến 28 tuổi thì con số ủng hộ này lên cao đến 27%. Và từ trước đến nay đã ước lượng có cả ngàn người quốc tịch Pháp đã tham gia chiến đấu trong hàng ngũ ISIS. Tại Đức, bà Thủ tướng Merkel đã cho phép 800.000 dân tị nạn Syria định cư trong năm qua và hứa hẹn thêm cả hàng triệu người nữa. tại thành phố Wuppertal, bọn Hồi đã tổ chức các toán tuần tiễu công khai ở trên các đường phố để thi hành luật Sharia đối với những người uống rượu và đánh bạc. Và thưa quý vị, trong khi mà bọn Hồi đã tổ chức biểu tình dương cờ đen ISIS hô to những khẩu hiệu Ả Rập, thì lại được bảo vệ bởi cảnh sát. Trong khi đó, những người dân Đức hay những người dân Âu Châu biểu tình chống lại cái bọn Hồi này thì bị giải tán. Thật là một cái điều rất là ngược đời. Và bà Merkel này, bà đã lên án cái tổ chức những người yêu nước Âu Châu chống lại Hồi giáo hóa. Bà cho rằng những người này là những người không có con tim, đầy định kiến và đầy sự thù ghét. Và bọn Hồi còn đem cả cái tranh chấp cục bộ của chúng nó, từng phe nhóm của chúng nó vào trong cái lãnh thổ của các nước Âu Châu để mà làm cho cái tình hình xã hội nó thêm rối ren thêm. Thưa quý vị, tại Đức đã có hơn 1.000 người Đức, quốc tịch Đức tham gia vào cái quân đội của tụi ISIS này. Tại Thụy Điển, nơi mà chúng ta thường xem phim mà chúng ta hình dung ra được những con tàu Viking đi chinh phục biển khơi và những thiếu nữ tóc vàng mắt xanh ở trong các bộ đồ tắm hai mảnh, thì ngày nay thưa quý vị, những cái hình ảnh đó nó vẫn còn, nhưng mà những cái tên quen thuộc khi mà sinh ra đặt tên con là Olaf Sven gì đó thì bây giờ cái khuynh hướng là đặt tên là Mohammed hay Mohammad, tức là những cái tên Hồi. Tại cái thành phố Malmo lớn thứ ba của Sweden, có đến 20% dân số của thành phố đó là dân Muslim, dân Hồi giáo. Và chúng cũng tạo thành những khu vực no-go zone, nơi mà phụ nữ của Thụy Điển sẽ không bén mảng được đến đó một cách an toàn, và ngay cả cảnh sát, cứu hỏa và nhân y tế cũng không vào được. Tại Đan Mạch, một cái nước nhỏ xíu ở trong Âu Châu, thì cũng bị tình trạng Hồi hóa này, khi mà tỷ lệ bỏ nước đến Syria chiến đấu dưới lá cờ của ISIS là cao nhất nếu so về dân số, và nó chỉ là sau Belgium mà thôi. Mà cái bọn này chính là cái bọn đang hưởng cái phúc lợi xã hội từ tiền đóng góp của những người dân lao động Đan Mạch. Tại Hoa Lan thì thưa quý vị, đã có hơn 400.000 di dân từ Morocco, là cái bọn thất học và không có định hướng cuộc đời. Chính cái tình trạng này đã làm một cái quả bom nổ chậm tại Hoa Lan. Có hơn 200 người quốc tịch Hoa Lan đã tham gia vào ISIS, và tại hai thành phố Amsterdam và Rotterdam, số dân Hồi chiếm đến 25% dân của thành phố. Các thành phố khác cũng chiếm từ 13, 14, 15%. Thì tại vì sao? Hoa Lan là một nước có chế độ chính trị xã hội tả khuynh và phóng túng nhất. Vào tháng 7 năm 2017, bọn Hồi đã công khai tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ ISIS ngay tại The Hague, thủ đô hành chính của Hoa Lan, và được ông thị trưởng tả phái Joseph Van Aston làm ngơ. Tại Anh Quốc, từ năm 2001 cho đến 2011, tức là 10 năm, thì dân số Hồi tại Anh Quốc đã tăng gấp đôi, từ 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu 7, tức là hiện nay là chiếm 5% cái dân số của Anh. Đó là chưa tính cái bọn nhập cư lậu nữa, và đã có hàng ngàn người dân quốc tịch Anh đã rời Anh đi Syria để tham gia vào lực lượng của ISIS. Ở tại Anh có một cái tên gọi là Anjem Churari, thằng này gốc là Pakistan. Nó được coi như là thủ lãnh của nhóm Hồi giáo cực đoan. Chính thằng này vẫn ung dung tự tại, thảnh thơi đi lại giữa thành phố London một cách tự do. Và chính thằng này đã kêu gọi đồng bọn là không đi làm mà cứ ở nhà hưởng trợ cấp. Bởi vì theo hắn ta đó, Cộng sản đã chết rồi, tư bản thì đang dễ chết, chỉ có Hồi giáo là tương lai của nhân loại. Vào tháng 8 năm 2014, chúng tổ chức một cuộc biểu tình ngay giữa London và dương cái biểu ngữ Khalifa, bình minh của thời đại mới. Thưa quý vị, Khalifa tức là một nước Hồi giáo, một nước theo luật Hồi giáo. Và chúng nó rải cái truyền đơn tuyên bố tái lập Khalifa, kêu gọi dân Hồi toàn thế giới thực hiện 7 điều. Thứ nhất là trung thành với Caliph Abu Baghdadi. Thứ hai là tuân thủ luật Sharia. Thứ ba là yểm trợ cho Caliph. Thứ bốn là cầu nguyện. Thứ năm là di cư đến các vùng Hồi giáo. Thứ sáu là giáo dục dân Hồi và ngoại đạo về Khalifa. Và thứ bảy là phản tuyên truyền đối với những cái luồng tuyên truyền nào chống lại Hồi giáo. Cái bọn Hồi tại Âu Châu này, thưa quý vị, nó tận dụng cái hệ thống phúc lợi xã hội của cái chế độ xã hội chủ nghĩa đó. Chúng nó lãnh trợ cấp, nhưng mà lại tiến hành tuyên truyền và khủng bố phá hoại lại cái xã hội đó. Và chúng nó coi cái việc mà lãnh trợ cấp của nó, các chính quyền phải trả trợ cấp cho nó, cũng giống như trong luật Sharia, tức là những người ngoại đạo phải đóng thuế để nuôi những người trong đạo Hồi. Một cái vấn đề nữa là chúng ta thấy là hiện nay Âu Châu là một cái vùng mà cung cấp nhiều chiến binh cho ISIS nhất. Điển hình như là chúng ta thấy tại Áo thì có khoảng hơn 300, tức là con số này thưa quý vị đã thống kê từ lâu rồi. Tại Bỉ có 300, Hà Lan khoảng 200, Úc 300, Đan Mạch hơn 100, Tây Ban Nha cũng khoảng gần 100, Italy cũng 100, Na Uy cũng có khoảng hơn 50, Phần Lan hơn 30, Canada 150, Thụy Điển 50, Ireland 50, Bồ Đào Nha 20 và Thụy Sĩ ít nhất là có 15 người. Và trong khi đó thưa quý vị thì luật của các nước Liên Âu lại nghiêm cấm các nước thành viên của mình dùng cái danh sách để theo dõi khủng bố, dùng cái danh sách này để sàng lọc cái công dân mình khi bọn này trở về từ cái khu vực Syria, trở về trong cái vùng Schengen Area. Cái Schengen Area này tức là một cái lãnh thổ bao gồm 26 nước Âu Châu, mà trong đó xóa nhòa cái biên giới, xóa bỏ cái biên giới quốc gia. Và 400 triệu người công dân của các nước Liên Âu này đi qua lại một cách như là thoải mái, không cần thông hành, không bị chặn hỏi. Và cái sự dễ dãi này cũng áp dụng cho nhiều người, tuy không phải là công dân, nhưng mà là những người cư trú hợp pháp và các nhà doanh nghiệp, các du khách. Bởi vì thế cho nên bọn khủng bố nào có quốc tịch Liên Âu hay là thường trú nhân của Liên Âu thì chúng nó có thể đến Hoa Kỳ mà không gây một sự chú ý nào. Hiện nay thì có cái khuynh hướng trục xuất bớt di dân từ các nước Hồi giáo, mà đứng đầu là cái bọn Pakistan, và Anh Quốc đã có quyết định trục xuất. Và nước này cũng không đồng ý với Liên Âu trong nhiều vấn đề về di dân. Vì thế, trong thời gian qua chúng ta biết họ đã chần chừ trong việc thảo luận với Liên Âu về vấn đề di dân này. Thì quý vị cũng đặt câu hỏi tại sao nước Đức lại cho nhập cư nhiều như thế. Xin thưa quý vị, nước Đức hiện nay là một nước mà cái mức độ sinh đẻ không cao và cái công nghiệp rất là lớn và họ cần nhân công. Tại Đức, cái mức độ sinh sản là 8.2 lần sinh trong số 1.000 người dân. Vì vậy cho nên họ rất cần nhân công và do đó họ đã thoải mái trong vấn đề cho di dân từ Syria.
Thưa ông, khoảng 10 năm trước đây thì nhóm khủng bố Al-Qaeda được coi là một trong những nhóm khủng bố lớn nhất trên thế giới. Nhưng ngày hôm nay sự hình thành của nhà nước Hồi giáo hay còn gọi là nhóm khủng bố ISIS đang mỗi ngày một lớn mạnh và đã gây rất nhiều khó khăn cho Hoa Kỳ cũng như là các nước Âu Châu. Thì thưa ông có thể cho biết thái độ của Tổng thống Obama đối với vấn đề ISIS này như thế nào?
Bây giờ trở lại Hoa Kỳ, chúng ta nhìn cái cách làm việc của Obama đối với vấn đề khủng bố như thế nào. Thì thưa quý vị, trong gần 8 năm nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, Obama đã có những việc làm rất đáng lên án vì coi như ông ta đứng về phía Hồi giáo hơn là đứng về quyền lợi của đất nước và công dân Hoa Kỳ. Ngày đầu tiên khi ông ta nhậm chức, ông đã đi thăm một vòng và lên tiếng xin lỗi các nước Hồi giáo. Vấn đề thứ hai là ông ta tuyên bố rút quân tại Afghanistan và Iraq khi tình hình ở tại các vùng này chưa được yên ổn. Cái hậu quả của việc rút quân là Taliban được mạnh lên, đánh phá các nơi ở tại Afghanistan và tại Syria, Iraq thì bọn ISIS ra đời và bành trướng rất là mạnh. Vấn đề thứ ba là trong cái cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine thì ông ta luôn luôn đứng về phía Palestine và lơ là lên án Israel mỗi khi có xung đột ở tại đó. Ông ta luôn luôn đổ lỗi cho Israel mỗi khi họ có phản ứng chống lại những cái cuộc tấn công khủng bố của Palestine. Quý vị còn nhớ ông đã có lần từ chối tiếp kiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Một lần thì đang ngồi nói chuyện, ông ta bỏ đi. Và cũng như là trong vấn đề đàm phán với Iran thì ông ta nhượng bộ Iran quá nhiều, viện trợ 1.5 tỷ cho Iran mà không đổi lấy được một cái lời hứa cụ thể nào. Và nên nhớ rằng Iran là một nước rất là hung hăng, chúng nó đòi tiêu diệt cả Hoa Kỳ lẫn Israel. Vấn đề thứ tư là ông ta đã né tránh không chịu thừa nhận kẻ thù hiện đang đối đầu là Islamic terrorism. Ngược lại thì ông ta kết án những người Mỹ nào nói như vậy là ông ta dùng cái chữ Islamphobia, tức là cứ lo sợ Islam quá, bị ám ảnh Islam quá hay là kỳ thị Islam quá. Bà Hillary Clinton cũng còn cho rằng Islam là một tôn giáo hòa bình. Và chính phủ Obama lại cấm cản cái việc theo dõi hoạt động của bọn imam ở trong các nhà thờ Hồi giáo. Và chính quyền này đã nhiều lần chiều theo những cái đòi hỏi phi lý của bọn Hồi khi triệt phá tất cả những biểu tượng dính líu đến Thiên Chúa giáo tại nơi công cộng và trường học. Vấn đề thứ năm là ông ta đã thả gần hết 1.000 tù khủng bố Hồi giáo ở tại trại tù Guantanamo Bay, và hiện nay bọn này chỉ còn có mấy chục thì ông ta đòi đưa vào nội địa nước Mỹ. Và quý vị nên nhớ rằng bọn này sau khi thả ra thì có đến 60-70% là trở lại hàng ngũ của ISIS để chiến đấu chống lại Hoa Kỳ. Vấn đề thứ sáu là thường viện dẫn cái tu chính án số 1 để bảo vệ cho cái quyền tuyên truyền cổ vũ khủng bố của bọn Hồi ở tại Hoa Kỳ này. Và cũng như là viện dẫn sự bảo vệ riêng tư để ngăn cản các cơ quan FBI theo dõi các hoạt động của chúng trên các mạng truyền thông xã hội. Rõ ràng là trong 7 năm qua, ông Obama không có một cái chiến lược nào để đánh ISIS. Và kết quả là chúng ta thấy là Nga đã phỏng tay trên ở tại Syria. Vấn đề thứ 8 là sau khi bọn Hồi khủng bố tại Paris tháng 1 năm 2015, quý vị nhớ là có đến 40 nguyên thủ quốc gia đến Paris để tham dự một cuộc tuần hành trên đường phố, chia sẻ nỗi đau của dân Pháp và biểu lộ cái tình liên đới ở trong cuộc chiến chống ISIS, thì Obama đã vắng mặt, cũng không cho Phó Tổng thống đi thay, và ông Bộ trưởng John Kerry, Ngoại giao John Kerry, đang tham dự một cuộc hội nghị ở Âu Châu cũng không thèm đến nó nữa. Vấn đề thứ 9 là ông Obama lại đi tìm cái sự cố vấn của hai tổ chức Hồi giáo cực đoan là CAIR, như tôi vừa nói ở trên, là cái tổ chức này và cái tổ chức gọi Islamic Society of North America, cả hai tổ chức này đều dính líu đến cái tổ chức huynh đệ Hồi giáo Muslim Brotherhood, là cái bọn cực đoan. Vấn đề thứ 10 là ông Obama đã ủng hộ ông cựu tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi. Ông này thuộc cái nhóm huynh đệ Hồi giáo, bị ông tân tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lật đổ. Là ông al-Sisi là một người rất ôn hòa, chủ trương cách mạng trong Hồi giáo để xóa bỏ những cái tư tưởng cực đoan. Nhưng mà ông này lại không được lòng ông Obama. Và ông Obama trong một thời gian đã cắt viện trợ quân sự. Sau này thì quốc hội đã tái lập cái viện trợ đó, nhưng mà dù sao thì cái tình cảm giữa hai nước Ai Cập và Hoa Kỳ cũng đã sứt mẻ đi nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói qua về cái ông al-Sisi này. Ngày 1 tháng 1 năm 2015, ông al-Sisi đã đọc một cái bài diễn văn rất giá trị trước hàng giáo phẩm cao cấp của Hồi giáo tại thủ đô Cairo. Ông kêu gọi cuộc cách mạng sâu đậm trong thế giới Hồi giáo để cùng sống chung hòa bình với các tôn giáo khác. Ông ta lên án rằng cái việc mà 1 tỷ 6 người Hồi giáo mà muốn giết sạch 7 tỷ cư dân ở trên thế giới khác đạo, đó là một điều không thể tưởng tượng được. Và chính ông ta cũng nói rằng cái cộng đồng Hồi giáo, cái Ummah đang bị tiêu diệt bởi chính bàn tay của mình.
Nguyên văn như sau: I say and repeat it again that we are in need of a religious revolution. You, Imam, are responsible before Allah, the entire world. I say it again, the entire world is waiting for your next move, because the Ummah is being torn, it's being destroyed, it's being lost, and it's being lost by our own hand.
Vấn đề 11 mà tôi muốn nói đến đây là quý vị còn nhớ là tại Fort Hood, ngay tại Texas, khi mà tên thiếu tá Nidan Hassan đã xả súng bắn chết 13 quân nhân. Và 2014 thì Anton Nolan đã cắt đầu một phụ nữ ở Oklahoma. Thì quý vị biết hành pháp, Obama đã không coi đó là khủng bố Hồi giáo, dù rằng hai tên này là hai tên Hồi giáo và khi nó làm việc nó nhân danh cái Hồi giáo. Nhưng mà hành pháp Obama đã coi đó là chỉ là vấn đề bạo lực ở nơi làm việc mà thôi. Nhưng mà cái điều thậm tệ nhất là một tuần lễ sau khi tên Nolan cắt đầu người phụ nữ tại Oklahoma, thì một viên chức chính phủ đã bay đến cái nhà thờ Hồi giáo nơi đó, nơi cái tên Nolan này thường tham dự đó, để đọc một lá thư cảm ơn của Obama gửi cho nhà thờ này. Và trong đó có ca ngợi rằng nhà thờ này đã có những phục vụ đáng làm gương trong việc chia sẻ niềm tin Hồi giáo.
Đoạn đó ở trong lá thư đọc như sau: Your service is a powerful example of the shared root of the Abrahamic faith and how our community can come together in shared peace with dignity and a sense of justice.
Và hơn thế nữa thì Obama đã không hề có một cái lời thăm hỏi chia buồn đến gia đình nạn nhân là bà Colleen Hepford. Thưa quý vị, nghe đến cái đoạn này thì quý vị dù có nhẫn nhịn đến đâu, chắc quý vị cũng phải bật ra những cái lời gọi là ta thán về một cái sự vô tâm và quá mức như vậy. Chúng ta không thể nào lấy một việc riêng lẻ để đánh giá cái toàn bộ, nhưng chúng tôi đã kết hợp được nhiều việc qua thời gian rất là dài để đánh giá, và chúng tôi cho cái sự đánh giá đó tương đối là xác đáng. Thì thưa quý vị, qua cái thái độ hành xử và lời tuyên bố Obama trong những vụ liên quan đến Hồi giáo, thì chúng tôi không còn nghi ngờ gì về một cái khuynh hướng rất rõ ràng của Obama là thần phục bọn Hồi giáo cực đoan. Nhất là sau các biến cố ở Paris, Obama vẫn ngoan cố cho phép nhập cư hàng chục ngàn dân tị nạn Syria, mà theo FBI thì không thể sàng lọc được bởi vì họ không có một cái hồ sơ nào của những người này. Và trong khi đó thì ISIS tuyên bố là họ sẵn sàng gài người ở trong cái đám dân tị nạn này. Và thưa quý vị, chỉ còn hơn nửa năm nữa Obama hết nhiệm kỳ. Nếu trong cuộc bầu cử này chúng ta không cẩn trọng mà bầu cho một người kế vị đường lối Obama, thì tôi e rằng cái việc hồi hóa nước Mỹ này là một cái chỉ ở trong một cái tương lai không có xa lắm. Thì có nhiều người có đặt câu hỏi là chẳng lẽ Obama như thế mà bao nhiêu chính trị gia rồi trí thức đều chịu thua sao? Thì thưa quý vị, vấn đề hiện nay chúng ta đang thấy là sự phân hóa giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ quá trầm trọng. Bất cứ cái gì của người trong phe Dân Chủ làm thì đám Dân Chủ nhắm mắt nhắm mũi mà hưởng ứng và tung hô. Và trong khi đó thì đám của bên Cộng Hòa thì chống đối quyết liệt. Và ngược lại, chúng ta còn nhớ Obama đã từng tuyên bố là sẽ phủ quyết tất cả những đạo luật nào do Quốc hội mà Cộng Hòa đang đa số đưa ra. Và ngược lại thì Quốc hội của Đảng Cộng Hòa này cũng tuyên bố là sẽ không bàn cãi những gì do Obama gửi đến. Thì cái chế độ dân chủ tự do của Mỹ đã để lộ nhiều cái khe hở, mà chúng ta thấy những khe hở đó chính bọn phá hoại đang tìm cách khai thác. Cái khe hở thứ nhất là cái quyền tự do phát biểu, tu chính án số 1. Mà hiện nay chúng ta thấy tại các cái nhà thờ Hồi giáo đó, bọn imam tha hồ giảng dạy những lý thuyết bất nhân ở trong kinh Koran, tuyên truyền kêu gọi thánh chiến khích động để chống lại Hoa Kỳ ngay trên đất Mỹ. Và ngay tại nhiều nơi công cộng đã có những bọn dương lá cờ ISIS hô to khẩu hiệu ủng hộ ISIS, đã có những cái bọn Hồi giáo đòi hỏi những điều phi lý, và tất cả những cái chính trị gia Mỹ dân đều đem cái tu chính án số 1 ra để bảo vệ những cái đòi hỏi đó. Điều này có khác chi ngày xưa đó, tòa án của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã bắt buộc phải thả cái bọn sinh viên đấu tranh ở trong những phong trào đấu tranh vào thời năm 65-66. Mà trong khi chúng ta biết rõ ràng là bọn sinh viên này nó đang thi hành những cái kế hoạch của bọn Cộng sản nằm vùng của Trung ương Cục miền Nam. Cái khe hở thứ hai đó là sự bảo vệ, sự riêng tư. Nó đã ngăn cản các cơ quan công lực theo dõi hay truy tìm trên các phương diện truyền thông, như là nghe lén điện thoại hay là đọc thư từ của bọn khủng bố hay là tình nghi khủng bố. Thì lẽ ra các cái điều khoản hiến định và luật định này là thuộc phạm trù dân quyền chứ không phải là nhân quyền. Dân quyền thì nó chỉ áp dụng để bảo vệ quyền lợi của người dân mà thôi, chứ không thể áp dụng cho những người không phải là công dân, nhất là cái bọn đối với bọn kẻ thù đang chống lại chúng ta. Và chúng ta phải nghĩ rằng là cứu cánh biện minh cho phương tiện. Khi một đất nước đang đối đầu với một cuộc chiến tranh, đối diện với kẻ thù, thì vấn đề an ninh quốc gia và sự an toàn của người công dân phải được đặt lên hàng đầu. Chúng ta không để bị ràng buộc bởi những cái điều mà bọn khủng bố không xứng đáng để được hưởng. Thì tôi thưa quý vị, không rõ sao các biến cố dồn dập tại Eo Châu thì các chính khách tà khuynh và những người dân thường ít quan tâm đến chính trị, họ có cảm nhận được cái mối nguy cơ Hồi giáo cực đoan đó không? Để chúng ta cùng nhau tìm ra những cái biện pháp tích cực ngăn chặn nó. Bởi vì nếu không thì cái sự việc gì nó đến, nó sẽ phải đến. Và cái sự việc đó hiện nay thưa quý vị là cái cơn thịnh nộ bao nhiêu năm qua bị đè nén đã đến lúc bộc phát. Và khi nó bộc phát thì đương nhiên nó sẽ có những cái hậu quả nguy hiểm, bởi vì nó sẽ đưa từ cái thái cực này qua thái cực kia, từ cực tả sẽ chuyển qua cực hữu. Mà thưa quý vị, ông Donald Trump là một cái thí dụ điển hình. Khi các ứng cử viên dân chủ thì Mỹ dân chỉ nói những điều làm vừa làm cử tri để kiếm phiếu. Một phần ứng cử viên Cộng Hòa thì còn dè dặt chưa dám nói mạnh, bởi vì nói mạnh thì sợ bị lên án là kỳ thị. Thì ông Trump là cái người dám nói lên những cái điều đó, dám nói lên những cái ước vọng, những cái thịnh nộ của đa số người Mỹ nào có suy nghĩ đến cái vận mệnh tương lai. Nếu như bên Cộng Hòa trước đây mà các ông ứng cử viên mà 17, 16 ứng cử viên, trong đó những cái ông không sáng giá 1-2% mà rút lui sớm đó, thì có lẽ giữa ông Cruz và ông Trump sẽ có cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Bởi dù sao chúng tôi thấy ông Cruz thì ôn hòa hơn ông Trump. Cũng ví dụ như cái ông Kasich, ông chỉ lèo tèo được 2-3-4 phiếu cho đến nhiều lắm là chỉ có 10% cái số phiếu. Mà đến nay ông vẫn kiên trì, ông bám vào cái cuộc chơi. Cho nên chúng ta thấy là trong tương lai sắp tới sẽ có nhiều khó khăn trong cái vấn đề bầu cử. Thì thưa quý vị, khi mà nói đến Tạ Khuynh, trước đây chúng tôi có nói Tạ Khuynh, nếu mà cùng cực của Tạ Khuynh là chế độ cộng sản, bên Hữu Khuynh, cùng cực của Hữu Khuynh là chế độ phát xít. Thưa quý vị, tất cả đều tai hại, cả hai cái đều nguy hiểm, không những cho vận mệnh của nước Mỹ mà còn nguy hiểm cho vận mệnh của cả thế giới. Cho nên trong cái thời gian tới chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn. Nếu mà ông Trump được đại diện của Cộng Hòa thì chúng ta sẽ bị ở cái cực này của Hữu Khuynh. Và nếu chúng ta bầu cho bà Hillary Clinton thì chúng ta lại bị cái cực kia của Tạ Khuynh. Thành ra chúng ta chỉ có sự lựa chọn giữa hai cái xấu nhất thì chúng ta sẽ lựa chọn cái mà ít xấu. Thì nếu mà có sự lựa chọn đó thì tôi xin thưa là tôi khó mà sống được với chế độ cộng sản hay là chế độ Hồi giáo cực đoan.
Thưa ông Đỗ Văn Phúc, vừa qua thì ông cũng đã nói sơ qua về lập trường của một số ứng cử viên. Thì nhân đây chúng ta còn vào khoảng 5 phút nữa, xin ông có thể tường trình đến quý thính giả những kết quả bầu cử mới nhất trong những ngày vừa qua.
Thưa quý vị, vừa qua, cách đây mấy hôm thì đã có cuộc primary, tức là bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại Arizona. Và hai cái caucus của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại tiểu bang Utah và Ohio. Và chúng tôi đã theo dõi để báo đến quý vị cái kết quả mới nhất tại Utah. Thưa quý vị, cái luật bầu cử tại Mỹ tôi có thưa với quý vị rồi, rất là phức tạp. Mỗi cái tiểu bang nó áp dụng khác nhau. Thì tại Utah, nếu ứng cử viên nào có trên 50% số phiếu cử tri sẽ được hưởng trọn cái số phiếu delegate, tức là 40 phiếu. Nếu mà không có ai có trên 50 thì số phiếu delegate đó sẽ được chia theo tỷ lệ của phiếu cử tri của từng người. Kết quả vừa rồi thì phía Cộng Hòa tại Utah, ông Trump được 14%, ông Cruz 69.2%, ông Kasich 16.9%, cho nên ông Cruz được hưởng trọn 40 phiếu delegate của của Utah. Phía Dân Chủ không có ở tại đó. Tại tiểu bang Arizona, phía Cộng Hòa thì ông Trump được 47.1%, ôm trọn hết 58 phiếu delegate. Ông Cruz được 27%, ông Kasich được 10%. Về phía Dân Chủ thì bà Clinton được 57.8%, tức là được 41 phiếu delegate. Ông Sanders được 39.7%, được 22 phiếu delegate. Tại tiểu bang Idaho, thì phía Dân Chủ, bà Clinton được 21.2%, tức là 5 phiếu delegate. Ông Sanders được 78%, 17 phiếu delegate. Như vậy, tính đến nay tổng cộng, thì số phiếu delegate ông Trump được 739, ông Cruz được 465, ông Kasich được 143. Bên Dân Chủ thì bà Clinton được 1.681 và ông Sanders được 927. Đó là kết quả cuộc bầu cử mới nhất. Chúng tôi đến đây, chúng tôi xin chấm dứt cái phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn ông Hiếu và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin hẹn gặp lại quý vị một dịp khác.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện trong chương trình đặc biệt liên quan đến vấn đề khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam đã theo dõi phần trình bày của ông Đỗ Văn Phúc trong suốt 50 phút đồng hồ vừa qua. Và chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại ông Đỗ Văn Phúc cũng như là toàn thể quý thính giả vào một chương trình đặc biệt khác. Xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc và toàn thể quý thính giả.